chuyện công chúa Kanha. Truyền thuyết kể rằng, thời xưa, vua Brahmadatta ở xứ Kashi, nhờ có quân hùng tướng mạnh chiếm lấy quốc độ Kosala, giết vua kia và cướp vị chánh hậu lúc ấy đang có thai, đưa về Ba La Nại và phong bà làm vương phi. Về sau, bà sinh một gái, và vì vua này không có con trai hay gái gì cùng huyết thống với mình, nên vô cùng hoan hỷ và phán: "Này Mỹ hậu, hãy chọn một điều ước chấm ban tặng ái khanh." Bà nhận điều ước nhưng chưa lựa chọn. Bấy giờ họ đặt tên công chúa là Kanha. Vừa khi nàng lớn lên, mẫu hậu bảo: "Này con yêu quý, phụ vương đã ban cho mẹ một điều ước. Mẹ đã nhận, song còn trì hoãn sự chọn lựa. Nay con hãy chọn điều gì con thích." Do dục tình phát triển quá độ, phá tan nỗi e thẹn của một thiếu nữ, nàng nói với mẹ: "Con không thiếu thứ gì cả. Xin phụ vương hãy triệu tập một đại hội để kén phò mã cho con." Mẫu hậu kể lại chuyện này với vua. Vua phán: "Hãy cho công chúa thứ gì nàng muốn." Và vua ban lệnh truyền mở hội kén phò mã. Trong sân chầu, một đám nam nhi tụ tập, phục sức cực kỳ lộng lẫy. Kanha cầm một giỏ hoa trong tay, đứng nhìn từ cánh cửa lầu thượng và không hài lòng về một chàng trai nào cả. Lúc ấy, Arjuna, Nakula, Bhimasena, Yudhisthira, Sahadeva thuộc dòng vua Pandu là năm hoàng tử của vua này. Sau khi học tập đủ các học thuật tại Takasila với một vị giáo sư lừng danh thế giới, đang lãng du đây đó với ý định tìm hiểu thông suốt các phong tục địa phương và vừa đến Ba La Nại. Khi nghe tin loan báo vang dậy khắp kinh thành và hỏi thăm để biết chuyện gì đang xảy ra, họ liền đến đứng cả năm người thành một hàng, trông hình dáng như năm pho tượng bằng vàng. Thoạt nhìn thấy họ, Kanha say mê luôn cả năm, liền ném vòng hoa lên đầu của năm chàng trai khi họ đứng trước mặt nàng và bảo: "Tâu mẫu hậu, con xin chọn cả năm chàng." Hoàng hậu trình việc này với vua. Vì vua đã ban cho nàng điều ước nên không thể nói: "Con không được làm việc này." Nhưng lòng vua vô cùng phiền muộn. Tuy thế, sau khi hỏi nguồn gốc năm chàng là con ai, và khi biết đó là con vua Pandu, vua nghênh tiếp năm chàng vô cùng trọng thể, và gả công chúa làm vợ cả năm chàng. Nhờ mãnh lực của dục tình nồng nhiệt, nàng chiếm được tình yêu của năm chàng vương tử trong cung điện 7 tầng của nàng. Bấy giờ, nàng có một kẻ hầu cận vừa gù vừa què, và dù nàng đã chiếm trọn con tim của năm vương tử, ngay khi năm chàng đã ra khỏi cung đình, nàng tìm được cơ hội và bị lửa dục nung nấu nên đã phạm tội lỗi với gã nô lệ lưng gù kia. Trong khi trò chuyện với gã, nàng nói: "Không có ai được ta yêu quý bằng chàng. Ta sẽ giết năm vương tử này và lấy máu từ cổ họ xoa vào đôi chân chàng." Khi nàng bầu bạn với vị thái tử trong năm vị kia, nàng thường bảo: "Chàng thân yêu đối với thiếp hơn 4 chàng kia. Vì chàng, thiếp sẽ hy sinh cả đến tính mạng mình. Khi phụ vương băng hà, thiếp sẽ trao quốc độ cho riêng chàng." Nhưng khi bầu bạn với các chàng kia, nàng cũng làm y hệt như vậy. Các chàng vô cùng đẹp lòng vì nàng và suy nghĩ: "Nàng thương yêu chúng ta và nhờ đó vương vị này sẽ thuộc về ta." Một hôm nàng bị bệnh, họ tụ tập quanh nàng. Một người xoa đầu, kẻ xoa tay chân, trong khi gã nô lệ ngồi dưới chân nàng. Với vị thái tử Axuna đang xoa đầu nàng, nàng lấy đầu ra hiệu ngầm bảo, không ai được thiếp thương yêu hơn chàng. Bao lâu thiếp còn sống, thiếp sẽ sống vì chàng. Và khi phụ vương từ trần, thiếp sẽ trao vương quốc cho chàng. Và thế là nàng chiếm trọn tim chàng. Đối với các người kia, nàng cũng làm dấu bằng tay chân với ý nghĩa như vậy. Nhưng đối với gã gù lưng, nàng làm dấu bằng lưỡi với ngụ ý. Chỉ có chàng là người duy nhất được ta yêu quý. Ta chỉ sống vì chàng. Nhờ những điều nàng đã nói trước kia, tất cả bọn họ đều hiểu các dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Nhưng trong khi mỗi người nhận ra dấu hiệu dành riêng cho mình, vương tử Axuna vừa thấy các dấu hiệu tay, chân và lưỡi ấy liền suy nghĩ. Trong trường hợp ta, cũng như với các người khác, chắc phải có điều gì đó nàng muốn chứng tỏ bằng dấu hiệu kia. Vậy đối với gã lưng gù này, hẳn cũng có một thân tình nào đây. Thế rồi, vừa đi ra ngoài với các em, chàng hỏi, các hoàng đệ có thấy công chúa năm chồng này làm dấu với ta bằng đầu nàng chăng? Thưa vâng, có thấy. Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? Thưa không. Ý nghĩa của nó là như vậy, như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu bằng tay chân của nàng với các em chăng? Thưa vâng, chúng em có biết. Nàng cũng làm dấu cho ta như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu nàng bảo gã lưng gù bằng lưỡi chăng? Chúng em không biết. Chàng liền bảo họ, nàng cũng phạm tội với gã đó. Vì họ không tin chàng, chàng bảo gã lưng gù đến và hỏi gã. Gã liền kể cho chàng mọi chuyện. Khi họ nghe gã nói, họ đều mất hết lòng say mê đối với nàng và bảo, ôi, rõ ràng, sống đàn bà thật xấu xa, tội lỗi. Vừa rời khỏi các nam nhi như chúng ta, vốn quý tộc cao sang và đầy đủ phúc phận, nàng đã phạm tà hạnh với một gã lưng gù gớm ghiếc, đáng ghê tởm như thế này. Ai có trí tuệ lại ham thích kết duyên với đám nữ nhi vô sỉ, gian tà như vậy? Sau khi lần lượt phỉ báng nữ nhân như trên, năm vương tử suy nghĩ, chúng ta đã chán chê đời sống vợ chồng rồi. Các vị lui về ở ẩn tại vùng Tuyết Sơn. Và sau khi đã thành tựu pháp thiền quán Kasina, lúc mạng chung, các vị đi theo nghiệp của mình. Chim chúa Kunala là vương tử Axuna. Chính vì lý do ấy, khi nêu ra điều gì bản thân đã thấy, chim ấy đều bắt đầu câu chuyện với lời, ta đã thấy. Khi kể lại những việc khác mà chim ấy đã thấy thời xưa, chim ấy cũng dùng những lời ấy. Sau đây là phần giải thích một sự việc được nêu ra ở chuyện khởi đầu. Chuyện nữ khổ hạnh, Sakyata Bavi. Ngày xưa, tương truyền có một nữ khổ hạnh bạch y tên là Sakyata Bavi, xây một thảo am ở một nghĩa địa gần Ba La Nại. Trong lúc sống tại đây, nàng nhịn luôn 4 bữa ăn trong số 5 bữa. Khắp kinh thành, danh vọng nàng sáng chói gần xa, chẳng khác nào đôi vầng nhật nguyệt. Dân chúng thành Ba La Nại nếu có hát hơi hay vấp ngã đều bảo cầu phúc cho Sakyata Bavi. Bấy giờ, vào ngày đầu một lễ hội, một số thợ vàng dựng lều tại một nơi dân chúng tụ tập và đem theo cá thịt, rượu mạnh, dầu thơm, tràng hoa, vân vân, rồi bắt đầu tiệc rượu say sưa. Lúc ấy, một gã thợ rèn nghiện rượu, đang lúc nôn tháo, đã kêu lên: "Cầu phúc cho Sakchata Pavi." Có người khôn ngoan trong bọn họ bảo: "Ôi, thật là điên rồ, mù quáng. Chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay đổi bất thường. Chú thật là đồ điên." Gã đáp: "Này bạn, đừng nói vậy. Nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đấy." Người khôn ngoan liền bảo: "Đồ điên, hãy câm mồm lại. Hãy đánh cuộc với ta 1.000 đồng vàng. Trong 7 ngày kể từ nay, cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay chú nàng Sakchata Pavi phục sức diễm lệ cùng liên hoan rượu mạnh, và ta sẽ say sưa đánh chén với nàng. Bọn nữ nhi đều tính tình bất định như thế." Gã kia đáp: "Bạn không thể có khả năng làm việc ấy đâu." Và gã đánh cuộc 1.000 đồng vàng. Thế rồi, thông báo với đám thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau, chàng trai giả dạng một vị khổ hạnh tiến vào nghĩa địa, không xa nơi nàng cư ngụ, và đứng chiêm bái mặt trời. Nàng thấy chàng lúc bắt đầu đi khất thực và suy nghĩ: "Chắc chắn đây là một vị khổ hạnh có thần thông. Ta ở một bên nghĩa địa, còn ngài ở ngay chính giữa. Tâm ngài chắc hẳn thuần tịnh như bậc thánh. Ta muốn tỏ lòng ngưỡng mộ ngài." Thế là nàng đến gần chàng đảnh lễ, nhưng chàng không nhìn cũng không nói gì. Ngày hôm sau, chàng cũng cứ làm vậy. Nhưng qua ngày thứ 3, khi nàng đảnh lễ, chàng nhìn xuống và bảo: "Hãy đi ngay." Qua ngày thứ 4, chàng ân cần nói với nàng: "Nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng?" Nàng nghĩ thầm: "Ta đã được chào hỏi ân cần rồi," và hoan hỉ ra đi. Ngày thứ 5, nàng lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn, và sau khi ngồi nghỉ chốc lát, nàng đảnh lễ chàng và ra đi. Nhưng vào ngày thứ 6, nàng lại đến đảnh lễ chàng khi chàng ngồi đó. Chàng nói: "Này hiền muội, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở Ba La Nại hôm nay thế?" Nàng đáp: "Bạch thánh giả, ngài không biết có mở lễ hội trong thành, và đây là tiếng những người đang liên hoan tại đó ư?" Giả vờ không biết, chàng bảo: "Phải, chắc đây là tiếng ồn ta nghe được." Rồi chàng lại hỏi: "Này hiền muội, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa?" Bạch thánh giả: "4. Còn thánh giả nhịn bao nhiêu bữa?" "Này hiền muội, 7. Nhưng đó là chàng nói dối, vì chàng thường ăn suốt ngày đêm. Rồi chàng lại hỏi: "Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm?" Nàng nói: 12 năm. "Thế thánh giả xuất gia bao lâu?" Chàng đáp: "Đây là năm thứ 6. Rồi chàng lại hỏi: "Này hiền muội, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc thánh chưa?" Bạch thánh giả: "Chưa." "Còn thánh giả?" Chàng đáp: "Chúng ta đều chưa đạt cả." "Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục lạc, cũng không thành tựu viễn ly lạc. Vậy thì địa ngục nóng bỏng có ý nghĩa gì với ta chứ? Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng đi. Ta sẽ trở thành gia chủ, và vì ta có sẵn tài sản của mẹ ta, ta sẽ chẳng thiệt hại gì cả." Khi nghe chàng nói, và do thiếu tịnh tín bất động, nàng đem lòng say mê chàng, liền nói: "Thưa ngài, tiện nữ cũng thấy tâm bất mãn. Nếu ngài không từ chối, thiếp xin theo về ở nhà cùng chàng." Chàng đáp ngay: "Ta không từ chối nàng đâu, nàng sẽ là vợ ta." Sau đó, chàng đưa nàng về thành và sống chung với nàng. khi cùng nàng đến tử quán, chính chàng uống rượu mạnh và giao nàng vào tay đám bạn bè để chè chén say sưa, tồi tệ hơn nữa. Vì thế, gã trai kia thua cuộc mất 1.000 tiền vàng. Còn nàng được chàng thợ vàng này ban cho vô số con trai, con gái. Thời ấy, chim Kunala là người thợ vàng. Và khi kể chuyện này, chim bắt đầu bằng những lời "ta biết". Chuyện thứ hai là một cổ tích được kể đầy đủ trong Tiền thân Kakati số 327, chương 4, tập 3. Vào thời ấy, Kunala là chim Garuda, kim xí điểu. Và vì lý do này, khi chứng minh điều gì thấy tận mắt, chim ấy bắt đầu bằng lời "ta biết". Chuyện Công chúa Kurangavi. Trong chuyện thứ ba, một thuở nọ, vua Brahmadatta giết vua Kosala và chiếm quốc độ. Cướp mất hoàng hậu đang có thai, vua trở về Ba La Nại. Và dù biết rõ tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm hoàng hậu. Đến kỳ khai hoa nở phụng, bà sinh một hoàng nam giống như một bức tượng vàng ròng. Bà suy nghĩ, khi con ta lớn lên, vua Ba La Nại sẽ bảo, nó là con trai của kẻ thù ta, nó có nghĩa gì với ta đâu, và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không thể để con ta chết vì tay kẻ thù. Vì thế, bà bảo nhũ mẫu, này chị, hãy lấy vải thô quấn hài nhi này và đi quẳng vào nhà xác. Nhũ mẫu làm theo lời bà và sau khi tắm rửa xong liền về nhà. Còn vua Kosala sau khi từ trần tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhi ấy. Và do thần lực xui khiến, một con dê cái của một mục tử đang nuôi đàn dê ở vùng này thấy đứa bé, liền đem lòng thương yêu, cho nó bú sữa xong, đi quanh quẩn một lát, rồi trở về 2, 3 hoặc cả 4 lần để cho nó bú. Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó, liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem lòng thương yêu và ẵm nó về cho vợ. Bấy giờ, bà vợ không có con nên không có sữa cho nó bú. Vì thế, con dê cái tiếp tục cho nó bú. Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày đều có 2-3 con dê chết. Người chăn dê suy nghĩ, nếu đứa bé này được ta tiếp tục chăm sóc, thì tất cả đàn dê đều chết. Nó có nghĩa gì với ta chứ? Sau đó, y đặt nó vào một cái nồi đất, đậy lên một cái nắp và xoa lên mặt nó đầy bột đậu, không chừa một kẽ hở nào, rồi thả nó xuống sông. Đứa bé do dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua, thì được một kẻ vá đồ cũ hạ đẳng trông thấy khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy đến kéo cái nồi ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y suy nghĩ, ta lấy được cái gì đây? Vừa mở nồi ra, y vội thấy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên sinh lòng thương yêu nó. Vì thế, bà đem nó về nhà săn sóc. Khi đứa bé lên 7-8 tuổi, cha mẹ nó thường đem nó theo mỗi khi đến cung vua. Lúc được 16 tuổi, chàng trai thường đến cung vua để vá đồ cũ. Vua và hoàng hậu có một công chúa tên Kurangavi, là một cô gái nhan sắc phi thường. Từ lúc nàng trông thấy chàng trai, nàng đâm ra luyến ái chàng và không còn để ý đến ai nữa. Nàng thường đi đến nơi chàng làm việc. Do thường xuyên gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hạnh trong ngự viên. Dần dần, bọn thị tỳ tâu lên vua cha chuyện ấy. Vua nổi trận lôi đình, triệu tập các cận thần lại phán. tên Hạ Đằng này đã phạm các tội như vậy, như vậy. Các khanh xem phải làm gì để trị nó đi. Các cận thần tâu, tội nó nặng lắm. Sau khi buộc nó chịu mọi hình phạt, ta phải xử tử nó. Thuở ấy, cha của chàng trai là vua Kosala đã trở thành vị thần hộ mạng của chàng, liền nhập vào thân mẹ chàng. Nên nhờ thần lực ấy, bà đến gần vua và thưa: Tâu đại vương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đẳng đâu. Nó là con trai thiếp sinh ra với vua Kosala. Thiếp đã nói dối đại vương khi bảo rằng con thiếp đã chết. Vì biết rằng nó là con trai của kẻ thù đại vương, nên thiếp đã sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó, một người chăn dê chăm sóc nó. Nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông. Và do dòng nước cuốn đến đây, nó được kẻ hạ đẳng phá đồ cũ trong cung này tìm thấy và nuôi nấng. Nếu đại vương không tin thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và hỏi họ. Vua triệu đám người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu. Khi chất vấn, biết rõ các sự kiện do bà kể, vua rất hân hoan thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc. Liền ra lệnh cho chàng đi tắm rửa, trang điểm thật lộng lẫy và gả công chúa cho chàng. Thuở ấy, do việc chàng đã gây ra cái chết của đàn dê, chàng được đặt tên Elaka Mara, bà thuốc giết dê. Sau đó, vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường. Hãy đi làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước. Vì thế, chàng ra đi cùng với Kurangavi và được tôn lên ngôi báu. Lúc ấy, vua Ba La Nại suy nghĩ, con ta chẳng được học hành gì cả, nên truyền Chalanga Kumara đến làm thầy dạy chàng các môn học thuật. Khi nhận vị này làm sư trưởng, chàng lại phong ông chức đại tướng. Dần dà, Kurangavi thông gian với ông. Vị đại tướng có một quan hầu cận tên là Danante Vasi, và ông nhờ kẻ ấy trao các món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavi. Nàng cũng thông gian với kẻ ấy. Bọn ác nhân thật là hư hỏng vô đạo như vậy, nên ta không thể tán dương họ. Bậc đại sĩ dạy điều này khi ngài kể một chuyện quá khứ. Vì thuở ấy, ngài là Chalanga Kumara. Do đó, sự kiện ngài kể là một việc chính mắt ngài thấy. Chuyện Vương hậu Kosala. Trong chuyện thứ năm này, có một thời vua Kosala chiếm quốc độ Ba La Nại và phong bà chánh hậu đang có thai của vua ấy lên ngôi chánh cung, rồi trở về kinh đô của mình. Về sau, bà sinh ra một vương tử. Vì không có con riêng của mình, vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo chàng mọi môn học thuật. Khi chàng trưởng thành, vua cha truyền chàng đi làm chủ quốc độ thuộc quyền cha chàng thuở trước. Chàng ra đi ngự trị xứ ấy. Sau đó, mẫu hậu chàng bảo bà nhớ con trai, liền xin phép vua Kosala khởi hành đến Ba La Nại cùng một đoàn hộ tống đông đúc và trú chân ở một thị trấn giữa hai nước. Tại đây, có một thanh niên Bà La Môn tuấn tú, tên gọi Panchala Chanda, đem dâng hoàng hậu một tặng vật. Vừa thấy kẻ ấy, bà liền say mê và phạm tà dục với y. Sau khi ở đó vài ngày, bà đến Ba La Nại thăm hoàng tử. Lúc trở về, bà lại trú chân ở tại thị trấn nọ. Và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở về thành Kosala. Chẳng bao lâu sau, bà lấy cớ này cớ nọ để đi thăm con bà xin phép vua và đến ở nửa tháng trong thị trấn kia để thông gian với tình nhân. Bọn nữ nhi đầy tội lỗi và giả dối như vậy đó. Trong khi kể chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời: chuyện này cũng có ý nghĩa ấy. Về sau, với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết pháp, ngài nói: này hiền hữu Puna Mukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh. Ta bảo bốn thứ này không được đặt vào nhà láng giềng. Đó là bò đực, bò cái, cỗ xe và vợ. Một người có trí phải tránh xa việc này ra khỏi nhà mình. 7-8. Chớ cho hàng xóm mượn bò xe, chớ gửi vợ ta đến bạn bè. Bò đực chết vì làm quá độ, phá xe vì chúng thiếu tay nghề. Sữa bò cái vắt cho khô cạn, vợ đến bà con hỏng thói lề. Này hiền hữu Puna Mukha, có 6 điều tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh. Một cái cung thiếu dây, một cô vợ ở gia đình bà con, một chiếc thuyền không lái, một chiếc xe gãy trục, một bạn thân vắng mặt, một bạn đường độc ác, đôi khi thật tai hại. Này hiền hữu Puna Mukha, thật vậy, có 8 duyên cớ khiến người đàn bà khinh bỉ chồng. Đó là do nghèo khó, bệnh tật, già cả, nghiện rượu, ngu đần, phóng túng, bôn ba đủ mọi thứ việc, sao lãng bổn phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà khinh bỉ chồng mình vì 8 duyên cớ ấy. Ở đây lại thêm vần kệ này. 9. Bệnh, nghèo, già, nghiện rượu, buông lung, việc quá bôn ba hoặc độn đần, hoặc thấy chồng không lo bổn phận, vợ thường chẳng trọng đấng phu quân. Thật vậy, do 9 nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. Giả sử nàng thích lui tới các công viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viếng nhà bà con hoặc người xa lạ, ham mê trang điểm y phục của hạng quý phái, hoặc nàng nghiện rượu mạnh, ưa nhìn quanh quẩn bên mình, hoặc đứng tựa cửa. Thì này ta bảo, do 9 duyên cớ này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. Ở đây lại thêm vần kệ này. 10. Đàn bà ưa mặc áo quần sang, nghiện rượu, rong chơi, giả vẫn ham, vườn cảnh, công viên, trên bến nước, đến nhà người lạ hoặc thân bằng. Nàng thường đến đứng bên khung cửa, lơ đãng nhìn quanh quần mặt đàng. Theo 9 cách này hư hỏng sớm, lạc xa đường đức hạnh hiền lương. Thật vậy, này hiền hữu Puna Mukha, nữ nhân làm siêu lòng nam nhi bằng 40 cách khác nhau. Nàng uốn người lên, nàng cong người xuống, nàng nhảy tung tăng, nàng làm vẻ e thẹn, nàng bóp chặt các đầu ngón tay, nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lấy que cào mặt đất, nàng tung chàng trai lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn chàng và bảo chàng hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng hoặc cầu xin vật gì đó, nàng nhại lại những gì chàng làm, nàng nói với giọng lúc bồng lúc trầm, nàng cất tiếng khi rõ ràng khi khó hiểu, nàng lôi cuốn chàng bằng múa ca đàn địch, bằng những giọt nước mắt hay cách làm dáng, hoặc với áo quần lộng lẫy, nàng cười cợt hay trừng mắt, nàng rủ áo hay vén xiêm, khoe đùi ra hoặc che đùi lại, nàng khoe ngực, khoe nách, khoe rốn, nàng nhắm mắt, nàng nhướn mày, nàng mím môi, nàng lè lưỡi, nàng thả lỏng hay kéo sát xiêm y, nàng buông lơi hay quấn chặt khăn trùm đầu. Quả thật, nàng lôi cuốn nam nhi bằng 40 cách này. Thật vậy, này hiền hữu Puna Mukha, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua 25 cách khác nhau. Nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt. Nàng chẳng thích chồng trở về. Nàng chê bai chồng. Nàng không lên tiếng khen chồng. Nàng làm thương tổn chồng và không làm lợi ích chồng. Nàng làm những việc có hại cho chồng chứ không muốn làm gì giúp đỡ chồng. Nàng mặc cả xiêm y lúc đi ngủ và nằm ngoảnh mặt làm ngơ chồng. Nàng lăn lóc qua lại, gây chuyện ầm ĩ, thở dài sườn sượt, kêu đau nhức mình mẩy, thường hay đi tiểu tiện, xử sự mất nết. Hễ nghe tiếng người lạ, nàng chồng tai nghe chăm chú. Nàng phung phí tài sản của chồng. Nàng giao du thân mật với bạn hàng xóm. Nàng hay đi lang thang ra ngoài, thơ thẩn dạo phố. Nàng phạm tội ngoại tình. Vì khinh bỉ chồng, nàng có nhiều tư tưởng xấu xa trong lòng. Quả thật, này hiền hữu Puna Mukha, một nữ nhân hư hỏng được biết qua 25 cách này. Và đây lại thêm các vần kệ cảm thán. 11. Đồng tình sự vắng mặt phu quân, chàng bước ra đi chẳng não lòng, dạ chẳng vui mừng chàng trở lại, chẳng bao giờ tán thán công chồng. Đây là dấu hiệu nêu cho rõ lề thói thông thường ác nữ nhân. 12. Bất tuân tính kế hại phu quân, làm việc không nên bỏ lợi chồng, mặt ngoảnh đi nàng nằm xuống ngủ, bên chàng xiêm áo phủ hoàn toàn. Đây là dấu hiệu nàng hư đốn, chắc chắn lộ ra thật rõ ràng. 13. Chằn chọc chẳng nằm một lát yên, thở dài sườn sượt lại kêu rên, hoặc nàng cứ giả vờ đau bụng, như muốn tiểu nàng vẫn đứng lên. Các dấu hiệu này người thấy rõ tính tình của phụ nữ hư hèn. 14. Độc ác trong hành động của nàng. Nàng làm những việc phải can ngăn, nghe lời người lạ cầu ân huệ. Tài sản chồng nàng thật phí hoang. Để được ngoại tình là dấu hiệu mọi người thấy rõ tính tà gian. 15. Bạc vàng góp nhặt bởi công chồng, đồ đạc chất đầy thật khổ thân. Nàng phí phạm nhanh cùng lối xóm, nàng thân mật quá độ dần dần. Chính nhờ dấu hiệu này ta biết tính nết gian tà của nữ nhân. 16. Hãy ngắm nàng đi dạo phố phường, phũ phàng đối xử với phu quân, khinh khi thô lỗ nhất trần thế, chẳng ngớt ngoại tình loạn trí tâm. Nhờ dấu hiệu này ta thấy rõ bọn hồng quần quả thật tà gian. 17. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nàng, coi thường mọi phép tắc đoan trang, khoe thân trơ trẽn cho hành khách, buồn bực nhìn quanh quẩn mọi phương. Các dấu hiệu này cho thấy rõ thói tà gian của bọn hồng quần. 18. Như rừng cây được gỗ làm thành, như các dòng sông chảy uốn quanh, vậy cứ tạo thời cơ thuận tiện, nữ nhân đều lạc lối vô minh. 19. Tạo nơi kín đáo hợp thời cơ, con đường đức hạnh phải rời xa, nữ nhân tất cả đều hư đốn, nếu có trốn nơi lại đúng giờ. Ví các tình nhân kia chẳng đến, chúng liền phạm tội với tên gù. 20. Đàn bà phục vụ thú đàn ông, chớ một ai tin bọn nữ nhân. Lòng dạ chúng thường thay đổi mãi, dục tham chúng lại cứ buông lung. Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc, hèn mặt nhất trong đám hạ tầng. Chúng vẫn giống như là bến tắm, thường chung chạ với mọi nam nhân.